Xin chào tất cả các bạn. Rất vui mừng chào đón các bạn đến với Vietnam Innovators. Mình là Dung, host của chương trình ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta rất là vui mừng để chào đón anh Châu Lê, là giám đốc điều hành của công ty Bamboo Artist Agency. Xin chào anh Châu, đã đến với chương trình Vietnam Innovators.
Xin chào Dung, xin chào khán giả của Vietnam Innovators.
Ngày đấy thì là anh là CEO của công ty MTP Entertainment. Em được biết rằng anh đồng hành với Sơn Tùng MTP từ những ngày đầu tiên của công ty MTP Entertainment hơn 4 năm trời. Và em vẫn nhớ rằng là cách đây hơn 4 năm về trước, lúc đó anh vẫn đang là CEO tại công ty MTP Entertainment, thì em có cơ hội được tương tác với anh tại thời điểm đấy. Phải nói rằng là anh là CEO rất là hết mình. Em vẫn nhớ là cái ngày đấy em viết một cái bài viết là công thức tạo hit của Sơn Tùng MTP đứng từ góc nhìn của startup với anh. Thì anh là một trong những người đầu tiên tương tác với em trên Facebook tại thời điểm đấy, và em rất là ấn tượng. Và hôm nay rất là vui khi mà em lại được gặp lại anh, nhưng mà anh với tư cách khác, độc lập tách riêng ra khỏi MTP Entertainment. Hiện nay thì là anh là giám đốc CEO của công ty Bamboo Artist Agency. Và nói thật với anh, khi mà em nghe cái tên của công ty á thì em rất là tò mò, tại sao lại là Bamboo nhỉ? Phải chăng là đằng sau anh có những câu chuyện gì để kể, những gửi gắm, những mong muốn gì đằng sau cái tên như vậy?
Hôm nay thì anh cũng có dịp gặp lại Dung, mà anh cảm nhận rằng là trong 4-5 năm qua em đã khác rất là nhiều. Anh nghĩ đó là một lời khen dành cho em trong cái hành trình mà VC hoặc là quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc là đầu tư vào cho những cái khởi nghiệp mới ở Việt Nam. Và anh nhìn thấy em ngày hôm nay anh cũng rất là vui. Anh vui hơn nữa là bởi vì anh được ngồi nói chuyện với em trong một cái buổi chia sẻ như thế này. Nếu mà nói về Bamboo Artist Agency á, thì cái điều đầu tiên anh suy nghĩ sau một cái hành trình anh làm cùng với lại nghệ sĩ, thì anh nghĩ rằng là liệu có phải đó là giấc mơ mà mình đang theo đuổi hay không? Hay là hành trình tiếp theo đang chờ mình phía trước là gì? Có đủ lâu, đủ dài hay không? Hay nó chỉ là 4-5 năm nữa? Cho nên là suy nghĩ mãi thì mới tìm hiểu xem là cái gì nó sẽ đại diện được cho Việt Nam hay Á Đông. Vì khi anh làm cùng nghệ sĩ thì anh có cơ hội gặp với lại nghệ sĩ nước ngoài, nghệ sĩ ở Hollywood và toàn cầu, thì anh nhìn thấy được những thứ Việt Nam có thể trong tương lai đứng cạnh hoặc là đâu đó sẽ có được những cái tên tuổi lớn lao hơn. Thì khi đó anh nghĩ rằng là nếu mình là một trong những cái tên được như vậy thì mình sẽ rất là hạnh phúc. Và vì thế thì anh nghĩ đến nhiều. Một trong những đó anh chọn hoa sen. Nhưng mà thấy có nhiều doanh nghiệp chọn hoa sen quá, xong anh nghĩ là hay anh chọn cây tre. Thì anh thấy cũng có nhiều doanh nghiệp chọn cây tre, nhưng mà anh thấy cây tre trong nghệ thuật thì chưa có nhiều. Người ta đã ứng dụng tre trong nhiều cái thủ công mỹ nghệ, nhưng mà dùng tre để nói lên một cái khát khao trong nghệ thuật thì là một cách để mình có thể dựa vào đó để trở thành một trong những người đầu tiên. Và khi anh lập Bamboo Artist Agency thì cái điều anh gửi gắm ở trong đó thì nó dựa trên những cái thuộc tính của tre. Và ngày đó anh cũng thuộc và rất thích bài tre Việt Nam. Nó đại diện cho nó rất là nhiều cái tính cách của một doanh nghiệp, tính cách của một doanh nhân, tính cách của một con người, hay là tính cách của những hợp tác. Nó đều thể hiện được trong đó. Khi mà mình nằm lòng, mình thuộc rồi thì mình sẽ vận dụng nó tốt hơn. Và khi anh nghĩ về tên đó, anh cảm thấy rất là sung sướng khi mình biết rằng là hành trình tiếp theo của mình nó sẽ rất là chông gai. Nhưng mà nó đủ lâu để mà mình có thể mỗi ngày nghĩ về nó, mỗi ngày cống hiến thêm một chút nữa, thêm một chút nữa. Thì cái tên thì Bamboo Artist Agency nó giúp cho anh hiểu rằng là anh phải học tập và rèn luyện mỗi ngày để tạo ra một năng lực kết nối cao hơn. Kết nối các nghệ sĩ cùng với nhau. Và cứ như vậy thì cái hành trình của anh từng bước đang xây dựng. Thì bây giờ cũng đã được hơn 2 năm rồi.
Khi mà nhắc đến cây tre như anh vừa chia sẻ, em có một sự liên tưởng rất là nhiều. Khi anh kể về lý do, ý nghĩa đằng sau của cây tre, em có hình dung ra được cái câu ở Việt Nam mình có cái câu là tre già măng mọc. Nó cho thấy được cái tính kế thừa và tiếp nối. Nó cho thấy được sự bền bỉ và dẻo dai trong bất kỳ một cái hoàn cảnh khó khăn nào. Khi gió thổi bão táp thì cây tre vẫn luôn luôn linh hoạt, tồn tại và bám trụ dưới lòng đất. Hoặc hình ảnh cây tre nó cũng gợi ý khiến cho em liên tưởng đến hình ảnh măng non đi. Phải mất 4 năm hoặc là nhiều hơn thế nữa để mà măng non có thể từ từ cắm sâu rễ của mình dưới lòng đất, bám thật chắc vào. Để sau đó thì các bạn, cây măng non đấy sẽ mọc lên với tốc độ rất là nhanh. Đó thì nó cũng cho thấy được cái tầm nhìn cũng rất là lý tưởng đằng sau khi mà anh muốn xây dựng một thế hệ những người nghệ sĩ có tính kế thừa, có tính tiếp nối và có tính bền bỉ trên hành trình làm nghệ thuật. Bên cạnh đó, nó là một cái sự gửi gắm, đó là phát triển vượt bậc, vượt tầm ra khỏi biên giới Việt Nam nữa. Thì đấy là những cái gì mà em có thể hình dung ra được cái tên đằng sau. Hành trình của anh đến với Sơn Tùng MTP, làm việc với tư cách là CEO của MTP Entertainment hơn 4 năm về trước. Em tin rằng là những cái trải nghiệm của anh khi mà làm CEO của MTP Entertainment thời điểm từ năm 2017 cho đến năm 2021, thời điểm đó thì thực sự là Sơn Tùng đã trở thành người nghệ sĩ có thể gọi là hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực âm nhạc đi. Và em tin rằng là ở đó thì anh đã tìm ra cho mình được rất nhiều những cái công thức để có thể tạo ra được, hỗ trợ được những người nghệ sĩ có thể vượt, có thể phát huy được những cái năng lực của mình để có thể vươn tầm được, đứng đầu trên trong một cái thị trường nào đó. Thì em rất là tò mò là trên cái hành trình đấy, anh có thể trong khuôn khổ chương trình ngày hôm nay, anh có thể chia sẻ được đâu là những cái công thức mà anh đã xây dựng được cho mình để từ đây tại Bamboo Artist Agency anh có thể lấy đó làm những cái bàn đạp ban đầu để mình xây dựng nên được những người nghệ sĩ kế thừa tiếp theo có thể rất rất thành công và bứt phá khỏi Việt Nam ạ.
Nói sâu thêm một chút nữa thì anh có cơ duyên làm việc với Sơn Tùng MTP ra từ giai đoạn 2015. Và trong khi Tùng vẫn còn đang trong một công ty giải trí khác. Nhưng sau đó thì anh cũng rời công ty giải trí đó không làm, và Tùng cũng rời công ty giải trí đó không làm. Và anh cũng có chia sẻ với Tùng là chắc là anh em mình không làm với nhau. Thì Tùng có hỏi anh là tại sao như vậy? Tại vì em là một người nổi tiếng. Anh rời công ty mà làm chung với em trong lúc em rời công ty như thế thì chắc chắn là kiểu gì anh cũng sẽ bị mang tiếng là anh rời công ty để làm cùng với em. Và anh có thể là người kích động cho điều đấy.
Yep.
Thì anh thì không phải là người như vậy.
Dạ.
Chắc anh có nói với Tùng là nếu có chăng mà mình còn duyên nữa thì maybe là sau đấy một năm. Thì sau khi Tùng rời công ty, Tùng lập công ty của chính bản thân Tùng. Công việc rất là thuận lợi. Nhưng mà sau đó thì khi bắt đầu công ty vận hành lên rồi thì như Dung biết, lúc nào công ty nó cũng phải có một cơ chế vận hành. Nó phải có CEO, nó phải có CFO, nó phải có CMO, nó phải có HR. Thì Tùng dành rất nhiều thời gian cho sáng tác âm nhạc. Thì cái phần mà vận hành quản trị thì không thể nào tốt được. Nhưng mà Tùng thì là một người có tham vọng rất lớn. Tùng rất là muốn là công ty của mình phải thực sự là có sức ảnh hưởng ở Việt Nam. Thì lúc đó anh cũng có một cái khởi nghiệp riêng của anh. Thì anh cũng đang làm và anh bắt đầu nghiên cứu làm sao để có thể scale và có thể vận dụng được công nghệ, technology nhiều hơn so với cái đoạn ấy. Thì theo bắt đầu anh mới quay trở lại. Thì đúng đó, khoảng một năm mà. Thì bắt đầu anh với Tùng cùng trao đổi những thứ là anh về sẽ làm gì. Thì cái khúc mà bắt đầu cùng trao đổi, cùng làm vậy thì những thứ mà anh nghĩ rằng đã tạo nên được cái cơ duyên và sự may mắn cho anh khi kết hợp cùng thì nó dựa trên những thứ sau. Tùng là một người nghệ sĩ vô cùng đặc biệt, cho tới bây giờ vẫn như vậy. Và là một người luôn luôn có một cái kỷ luật và áp lực tự đưa bản thân mình vào trong những cái hoàn cảnh khó nhất để bứt phá hơn và không từ bỏ. Thứ hai nữa là học hỏi mỗi ngày. Cái giai đoạn đó anh rất là thích. Tại vì bản thân anh cũng học. Đi cùng với mình một người cũng hăng say học. Thì lúc nào giống như là mình gặp mình cũng học vậy. Cái đoạn đó anh gọi là tâm đầu ý hợp. Tức là nói gì ra cũng thấy ok hết. Nói vậy, tôi muốn làm này. Ô, anh thấy cũng hay. Anh thấy là phải như thế này. Tôi thấy ông nói như thế là xứng đáng. Nó rất là đúng với lại cái. Nhưng bây giờ là làm như thế nào? Thì bắt đầu mình mới thử tới thử lui thì mình thử rất là nhiều thứ. Mọi người nhìn thấy những kết quả lớn nhưng mà mọi người không nhìn thấy là sự thất bại hoặc là các thể nghiệm mà nó không thành công hoặc là cái kết quả nó không như mong đợi. Hay nói cách khác là trong thời gian đó anh cũng thử nghiệm rất nhiều thứ. Có những thứ không giống như anh nghĩ, anh không xài thôi. Cho tới ngày mọi người nhìn thấy là nào là chạy ngay đi, rồi sau đó là hãy trao cho anh.
Đúng rồi.
Anh rất là may mắn trong đoạn đấy. Tại vì chính Tùng là người đồng ý thử nghiệm những thứ lớn lao. Anh nghĩ rằng lúc đó chắc cũng khó có người khác đồng ý. Nhưng mà nếu anh quay trở lại một chút thì đoạn đấy mới 2017-2018 à. Thì một chàng trai mới có 23-24 tuổi đã có những cái quyết định như vậy. Người đó hoàn toàn xứng đáng cho tới bây giờ. Thì công thức mà anh nghĩ thành công thì thật ra là nó phải có rất là nhiều cái sự kết hợp và nhiều sự nỗ lực cộng thêm may mắn. Cái này anh thấy là nhiều người khác nói nó không sai. Nhưng mà mình phải nỗ lực như thế nào nó đủ, chứ không phải mình nỗ lực là 9 ngày mình nghĩ là đủ rồi. Thật ra như là nước ở 99 độ nó phải cần thêm 1 độ nữa nó mới thực sự là sôi. Còn mình nỗ lực tới 99 thì nó cũng không đem lại kết quả gì cả. Thì anh và nghệ sĩ đã cố gắng làm với nhau rất là tốt trong chuyện đó. Ví dụ anh vẫn có thể sai, anh được sai rất nhiều. Nhưng mà anh biết cách để anh có thể sai ở chi phí thấp nhất. Những người khác thì họ sẽ không đủ đó. Tại vì cần phải có một số bộ kỹ năng để có thể sai mà không tổn hại. Còn nếu không thì mình cứ sai mà mình không biết vì sao mình sai. Còn anh ấy, nếu cái này nó không đúng, mình sẽ học được một bài học ở chỗ này. Hay nói cách khác đó là anh đầu tư để mình kiến thức mình tốt hơn. Và sau này mình sẽ không đi vào trong những cái deal nó khác, hoặc là nó không có lợi cho mình, hoặc là nó làm cho mình vào trong tình thế nguy hiểm. Quay trở lại thì ở BAA, đó là một cái hành trình mới nữa. Thì anh nhìn thấy ở Việt Nam có rất nhiều tài năng. Cách anh nhìn về tài năng nó cũng khác nữa. Anh nghĩ rằng là nếu anh nhìn thấy một ai đó tài năng mà tất cả mọi người thừa nhận rồi, thì việc đầu tiên của anh là hãy nên kiếm một người khác. Tại vì thực sự là những chuyện gì nó đã quá rõ ràng thì nó sẽ không tới lượt mình.
Dạ.
Cho nên mình cũng phải tìm cơ hội.
Vâng.
Và mình nhìn thấy được khả năng người này có thể đặt vào trong một tình huống này, họ sẽ phát huy tốt hơn bởi vì họ đã có bộ kỹ năng đó rồi. Thì đó là cách anh nhìn về những nghệ sĩ hiện tại anh đang làm cùng. Thật ra thì để có thể thành công thì anh nghĩ nó cũng phải cần tiếp một cái hành trình dài hơn nữa. Nhưng anh tin là cái cách mà anh đang chia sẻ ra, cái cách mà anh đang kết nối cùng mọi người, cách mà anh đang đưa mọi người vào trong áp lực mỗi ngày sẽ giúp cho mọi người có một cái nhìn khác về bản thân họ. Thật ra khi mà một nghệ sĩ có một cái nhìn khác về họ, họ đang thành công đó, thì mình cần phải làm được nhiều điều như vậy. Mỗi ngày họ đều khác.
Đúng rồi.
Khác ngày hôm qua thì họ sẽ nhìn thấy, họ sẽ nỗ lực hơn, nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực. Thì cái sự nỗ lực liên tục như vậy nó mới đem lại sự thành công.
Khi mà nghe anh chia sẻ về công việc của anh cũng như là sứ mệnh của Bamboo Artist Agency mà anh đã xây dựng, em cảm nhận nhá, có một cái điểm chung giữa anh em mình. Nó là giống như cái nghề đầu tư VC, đầu tư mạo hiểm như của chúng em ấy, Venture Capital. Cũng là từ những giai đoạn rất là sớm, mình nhìn ra được tài năng, nhìn ra được tiềm năng của một doanh nghiệp có thể trở nên lớn lao và phát triển rực rỡ, vượt bậc. Nhưng mà những ngày đầu thì chỉ là một hạt giống thôi. Mình thậm chí là sẽ rất khó, phải không phải ai cũng có thể nhìn ra được cái tiềm năng đấy, nhìn ra được hạt giống tốt để mình đầu tư vào. Không chỉ dừng lại ở đó, là làm sao để mình ra được những cái nguồn lực cần thiết và đúng thời điểm với những sự kết hợp chiến lược để có thể hỗ trợ được cái hạt giống đó phát triển, nảy mầm và từ đó là có thể vươn cao. Mà không chỉ dừng lại ở đấy, không chỉ là những phút tỏa sáng nhất thời trong một tầm nhìn ngắn hạn, mà làm sao để có thể ươm tạo ra được từ cái hạt giống đấy cho ra được cái cây sinh sôi, nảy nở, phát triển và với một cái tầm nhìn rất là dài hạn. Thì em cảm nhận rằng là anh em chúng ta có một cái điểm chung trong cái nghề của mình. Thì em với đặc tính nghề nghiệp của em, với cái trí tò mò, bản năng khi mà làm nghề đầu tư mạo hiểm của chúng em ấy, thì em rất là tò mò khi em muốn hỏi rõ hơn anh về việc là làm nào để anh có thể nhìn ra được một tài năng từ những lúc mà họ vẫn chỉ là một cái hạt giống thôi, chưa nhiều người biết đến, mà anh bằng cả những cách như thế nào để anh nhìn ra được họ sẽ là một ngôi sao có thể tỏa sáng trong tương lai anh?
Thực ra thì anh nghĩ rằng là để nhìn ra được một tài năng nó có rất là nhiều yếu tố trong đó.
Đúng rồi.
Nhưng mà trong anh có thể chia sẻ là trong 2 năm vừa rồi anh thành lập Bamboo Artist Agency thì anh có ký nhiều nghệ sĩ. Có những lĩnh vực rất là niche, tức là nó rất là nhỏ luôn. Tức là khả năng khai thác thương mại thì nó không cao. Nhưng mà anh biết rằng là đây là một mảnh ghép rất quan trọng. giống như trong một khu vườn của em vậy đó. Một cái hạt muốn nảy mầm nó phải có hệ vi sinh vật xung
quanh. Đúng rồi, phải có trồng cọng là một hệ sinh thái
hệ
phù
sinh
trợ cho
thái.
nhau.
Thì cách của anh là trên dọc đường anh đi anh nhìn thấy, à, hành trình của anh khi lập Bamboo Artist Agency nó không chỉ đơn giản là agency. Anh đang chinh phục trên cái hành trình về văn hóa mà anh đang rất thích. Anh đã tự hỏi bản thân mình là những thứ anh đang làm là vì động cơ gì? Vì tiền? Vì danh tiếng một lần nữa? Hay là vì những cái thổn thức mà mình chưa tạo ra được? Hay là vì một cái gì đó? Và những cái vì này thì nó có xuất phát là từ từ thực sự mình muốn hay không, là vì bản thân mình hay là một vì một cái gì đó lớn lao hơn. Anh mất rất là nhiều thời gian để anh hỏi là hành trình này sao mà nó khoai quá vậy, đúng không? Rất khó để có thể promote một nghệ sĩ.
Đúng rồi.
Giống như chúng ta xây dựng brand thôi, cần phải rất là nhiều thời gian để cho khách hàng biết cái này là cái gì, ở trên thị trường có bao nhiêu kiểu giống như vậy và có đặc tính gì đặc biệt, nếu họ mua về thì họ sẽ sử dụng được như thế nào. Với nghệ sĩ cũng y chang, mỗi nghệ sĩ là một brand, bởi vì anh hiểu rằng là nó không đơn giản. Và cái cách để có thể anh cảm nhận đầu tiên anh sẽ làm việc cùng với nghệ sĩ là anh vẫn dựa trên là anh và người nghệ sĩ đó có duyên với nhau không, đã từng lướt qua nhau chưa, đã từng gặp nhau chưa, đã từng say hello với nhau chưa, đã từng xuất hiện trong một chương trình chưa, hoặc đã có một người nào đó chung với nhau nói về người này khi gặp anh, hoặc nói về anh khi gặp họ và dành sự cảm mến với nhau. Thì khi anh cảm nhận những điều đó thì thường anh sẽ là người chủ động, anh sẽ nhắn cho nghệ sĩ: ê, anh là Châu đây, em khỏe không, hôm nay thế nào, có ở Sài Gòn không, mình gặp nhau cà phê. Thì thường thì anh có cảm nhận rằng là những bạn nghệ sĩ mới họ sẽ cảm thấy rất là bối rối một chút, không biết là chuyện gì đang đến với mình, hoặc là tự nhiên hôm nay anh Châu anh gặp mình không biết có chuyện gì không hay là cái gì nữa. Thì thường anh cũng sẽ nhắn nhiều người mà anh nghĩ rằng tài năng của họ đang là một mảnh ghép mà anh nghĩ rằng rất cần thiết trong cái hành trình tiếp theo của anh. Thì bằng cách đó anh sẽ chờ đợi xem thử là ai sẽ trả lời. Thì có người trả lời, dạ em đầu tiên là không trả lời. Anh có gặp nhiều không? Anh gặp nhiều lắm. Nhưng mà với anh không có nói chuyện bình thường, đó là việc anh phải làm. Có những người thì dạ em bận nhưng mà tuần sau được không? Đó là một cách để bắt đầu mình cảm nhận rằng ok, có những thứ bắt đầu từ từ chuyển động. Và sau đó thì ok, thoải mái là chúng ta sẽ gặp. Nhưng mà anh tính bàn gì với em? Đó cũng là thường thôi, ví dụ anh đi hẹn cà phê không, tính gặp gỡ nói gì, điều vậy đó. Thì anh bắt đầu từ từ cảm nhận nhiều hơn về những người nghệ sĩ đó. Thì bắt đầu khi làm việc với nhau, cùng nói chuyện với nhau, thì anh sẽ cố gắng cảm nhận xem là cái hệ nhân sinh quan mà người đó đang sống á, nó hình thành được từ chỗ nào. Ví dụ như là bạn đó thường sẽ đọc những sách gì, nghe nhạc gì, xem phim gì, những thứ bạn ấy nói ra nó có logic hay không, nó đến từ cảm hứng nào, để mình hiểu được là à, người này đang ở trong cái khoảng không gian như thế này. Hoặc là xem có áp lực gì không, có khó khăn gì không, có tiêu cực không, có tích cực không, hay có tích cực tiêu cực không, để mình hiểu được à, đây là cái giai đoạn nào của người nghệ sĩ đấy. Rồi từ đó bắt đầu mình mới đặt ra những cái câu hỏi để làm cho cái không gian nó lớn hơn. Như vậy thì em sẽ nghĩ trong thời gian tới em sẽ là ai, em sẽ như thế nào, và em làm gì để đạt được chúng vậy. Thì những câu hỏi đó giúp cho bắt đầu nhiều khi là các bạn cũng chưa nghĩ đến đâu, bởi vì sáng ra xong các bạn sẽ thức dậy, xong tối các bạn làm nhạc thật khuya, hoặc các bạn sẽ viết kịch bản, xong rồi các bạn sẽ để đấy, cứ như thế nó cuốn thôi, chứ chưa bao giờ hiểu rằng là, hoặc nghĩ rằng, hoặc là tưởng tượng rằng những thứ này nó sẽ gắn vào đâu trong cuộc đời của họ. Thì cách của anh đang tương tác cùng với mọi người là giúp cho họ, chia sẻ cùng với họ cái mà anh nhìn về họ khác với cái mà họ đang nghĩ về họ mỗi ngày. Từ đó bắt đầu cùng trao đổi thêm. Và khi mà họ nhìn thấy những cái điều mà nó tốt đẹp như vậy thì anh lại có một số công cụ khác giúp cho họ. Hay là em thử này đi, hay là em thử thêm này đi. Và đặc biệt là khi bây giờ anh đại diện cho nhiều nghệ sĩ, nhiều lĩnh vực hơn rồi, anh có thể support cho những nghệ sĩ mới một cách nó tốt hơn rất là nhiều. Họ sẽ không phải lẻ loi. họ sẽ không phải đơn độc, họ sẽ không phải trả những thứ không cần thiết mà anh nghĩ rằng đó là điều cần thiết. Chứ nếu không thì họ sẽ đánh mất khoảng chừng 5-7 năm để thử nhưng mà không có kết quả gì hết. Bởi vì những thứ mà họ thử không có kết quả, sau đó họ vẫn thử lại thì nó cũng bị outdated, nó cũng bị lỗi thời. Thì cái cách anh đang vận hành, đang từ từ từng bước, giống như em nói, làm sao có thể phân biệt được hạt giống, hãy nói chuyện mỗi ngày, hãy quan sát mỗi ngày, hãy cảm nhận mỗi ngày và hãy trân trọng nhau mỗi ngày. Từ đó mình mới biết được.
Em vẫn nhớ ở cái phần câu phần chia sẻ ban đầu của chương trình khi anh chia sẻ về anh nhìn ở Sơn Tùng MTP có một tố chất ngôi sao từ những ngày rất là sớm. Anh nhìn ra được cái sự bền bỉ, sự kỷ luật, cái sự không ngừng thử thách bản thân, cho dồi bản thân trong những gian khó. Vừa nãy anh có đề cập ở trong câu trả lời đầu tiên ban đầu khi anh chia sẻ về trong những cái tố chất của Sơn Tùng MTP, tố chất của ngôi sao, khi mà nhìn thấy sự kỷ luật, sự bền bỉ, không ngừng sáng tạo và luôn luôn đưa mình vào những cái thử thách vô cùng khó khăn, thì em có thể hình dung đấy chính là một trong những cái phẩm chất rất rất là quan trọng của một cây tre mà có khả năng vươn tầm. Thì quay trở lại hiện nay, em vừa anh cũng vừa chia sẻ về cái cách anh quan sát để chọn ra những hạt giống tiềm năng để trở thành cây tre tiềm năng ấy anh. Ngoài những cái tố chất mà anh chia sẻ trên gắn liền với Sơn Tùng MVP, thì ngoài ra những cái tố chất nào nữa mà anh nghĩ rằng nó rất rất quan trọng, và không chỉ và cái cách để nhìn ra được cái tố chất đấy từ những ngày rất sớm của hạt mầm đấy ạ?
Ở Việt Nam thì có rất là nhiều người sớm nhìn ra tài năng hoặc là sự tỏa sáng hoặc là hào quang của một nghệ sĩ. Giống như khi chúng ta có thể nhìn lên bầu trời và thấy rất nhiều ngôi sao, nhưng mà những ngôi sao đó ở sẽ những vị trí khác nhau. Tức là sẽ có ngôi sao nó rất là gần núi, hoặc là nó sẽ ló lên cao hơn, hoặc là nó sẽ ở trên đỉnh đầu, hoặc nó sẽ rất cao. Ở trên bầu trời có rất nhiều ngôi sao. Nhưng mà mình nhìn thấy với việc mình đến gần và mình ngày càng làm cho sáng hơn, thì đó là hai cái năng lực khác nhau. Giống như em có thể nhìn thấy tiềm năng ở một startup, em nhìn thấy ý tưởng rất hay, nhưng mà đó là việc em nhìn thấy, và nếu em không làm một phần trong đó thì cái kết quả nó cũng không giống giống như là em nghĩ. Thì ở anh khi làm cùng với lại những nghệ sĩ ở BAA, thì việc của anh nghĩ rằng đây là một hành trình rất dài. Không thể nào đưa một ngôi sao từ đất lên trên giữa bầu trời được. Nhưng đó là quá trình vận động của cả hai. Anh sẽ ngồi tương tác cùng rất là nhiều. Nói ok, đây là mình đã định rồi đúng không? Mình an phận chưa? Anh sẽ luôn luôn nói chuyện với nghệ sĩ là em có thấy đây là đủ chưa? Bởi vì nếu không thì nghệ sĩ sẽ có hai trường phái. Vâng. Một là họ sẽ không, tôi không có nhu cầu. Tôi không có mưu cầu. Tôi đang tận hưởng cuộc sống của tôi mỗi ngày. Thì thường anh luôn luôn gửi những lời chúc tốt đẹp cho những nghệ sĩ đó vì họ đang được sống. Bởi vì họ không có mưu cầu cao hơn. Còn những nghệ sĩ khác khi họ nghĩ rằng không, những thứ tôi nỗ lực để một ngày nào đó tôi làm được cái sức ảnh hưởng nó lớn hơn, lan tỏa hơn, và tôi có nhiều câu chuyện kể lại cho mọi người, thì anh sẽ lựa chọn và đồng hành cùng. Khi đó thì bắt đầu là nào là xem thứ là anh với em cùng nói ngày mai mình sẽ gặp nhau nha, thì xem ai đến trước. Đấy. Xong thì mình hẹn gặp nhau nhiều lần ấy, xem ai là người trễ hẹn. Rồi sau khi bắt đầu thử những công việc rất nhỏ thôi, ở đây là thứ mà anh nghĩ rằng tốt, em hãy thử làm đi. Hoặc là anh ơi, em đang có một ý tưởng này rất là hay, vô cùng hay luôn, thì anh debate bằng cách là anh reject, thì xem người ta sẽ nghĩ như thế nào vậy anh. Thì đây là cách để bắt đầu là sự hiểu nhau nhiều hơn. Và từ khi bắt đầu hiểu nhiều hơn thì bắt đầu từng tí nó sẽ xuất hiện ra. Thì từ trong lúc đó bắt đầu anh mới xem người này dùng cách nào, làm thế nào để mà tạo ra mấy thứ này, nó đến từ đâu, nó đến từ lõi gì, thì lúc đó mình mới cảm nhận cái lõi này nó xịn thiệt. Còn nếu không không, cái này em SOS, em SOS, em nhờ bạn hoặc là thằng kia, thì đó thì anh sẽ nói vậy nó không phải root, nó không authentic, thì như vậy là sau này lên một cái level cao hơn nó sẽ rất là nguy hiểm. Tại vì việc của mình là mỗi ngày mình làm được một chút, cái đó là của mình, thì sau này nó sẽ hình thành được một cái kỹ năng lớn hơn.
Đúng.
Đó, điều đó rất là quan trọng. Thì cái thuộc tính nào để có thể giúp cho các bạn mà anh làm cùng? Một, không ngại nhận đề bài. Ví dụ như anh có thể chia sẻ là anh Tùng Leo rất là happy khi anh đồng hành cùng. Mọi người cứ nghĩ rằng là anh Tùng Leo đã hoạt động trong ngành này, anh biết quá nhiều thứ rồi. nhưng mà bây giờ lại vẫn lựa chọn và quyết định đồng hành cùng với lại Bamboo Artist Agency. Anh biết quá nhiều thứ, anh có thể làm được nhiều thứ, anh đã từng quản trị doanh nghiệp, anh biết hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà anh sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi lúc nào cũng có một người kế bên sẽ đưa cho anh những khối lượng công việc và đề bài làm liên tục. Hay nói cách khác, nghệ sĩ họ rất thích sống và làm việc đều đặn mỗi ngày. Thì từ đấy bắt đầu họ sẽ giỏi hơn và tạo ra nhiều thứ anh Tục sẽ đưa cho anh. À, anh vừa mới có ý tưởng này hay lắm. Dạ hay quá, em đọc thấy thích rồi. Xong rồi như vậy thì làm sao để tạo ra được? Nói dạ cái này á, muốn làm được phải cần cái này. Đây là điều mà mình hiện thực hóa đâu. Execution nó phải thể hiện ra được cái ideas đó. Ở như vậy thì phải đợi bao lâu? Một là bản thân mình phải giỏi hơn, mình phải làm nhanh được hơn 3-4 công đoạn vậy đó, xong bắt đầu mình tạo ra đó. Thì cái áp lực là cái mà nghệ sĩ cần phải đương đầu. Ví dụ anh gặp nghệ sĩ mà anh không thấy siêng năng. Thật ra là cũng có rất là nhiều người họ làm mà mình không biết. Hoặc đôi khi thì dựa theo tính cách introvert sẽ không nói. Làm xong mới nói. Mình thấy không siêng năng nhưng mà họ làm lúc khác họ không khai báo thôi. Nhưng mà việc của anh là liên tục hỏi. Hôm qua với hôm nay có gì khác? Đây là thứ để double check lại xem thử là hành trình phát triển của người nghệ sĩ đó nó bao lâu thì nó lên được tới cao nhất. Bởi vì thật ra là trả lời cho bản thân mình để biết và trả lời cho người nghệ sĩ đó. Và khi họ làm được vậy thì họ tự lên là chứ không, mình cũng không cần. Đấy. Thứ hai nữa là phải luôn luôn tự tạo ra cái câu chuyện của riêng mình. Hiện tại thì những gì BAA đang làm đều bám xung quanh văn hóa. Tức là nếu chúng ta nói sáng tác một bài hát về tình yêu mà nó không dựa trên tình yêu thật sự thì bài hát này nó rất là nguy hiểm. Mà chúng ta sẽ, tại sao rất là nhiều các bạn trẻ đi, họ yêu thật, họ chia tay thật, họ hàn gắn thật, và họ viết ra câu chuyện đó thì rất là nhiều người nghe,
họ đồng cảm được.
Họ đồng cảm được. Thì cái gì nó cũng phải dựa trên đó. Rồi cái thứ ba nữa rằng là họ phải chịu được cái nhiệt, tức là đôi khi phải ở không, chứ không phải lúc nào cũng làm. Ở không để bị ở không, để mình suy nghĩ ra những thứ mà người khác đã làm thì không nên làm lại. Đó, để tạo ra được một cái chỗ đứng riêng cho mình nó tốt hơn. Và thứ tư nữa là có một cái sự anh gọi là nếu trong triết lý vị kỷ ấy,
vâng.
Đấy, thì nó sẽ thì vị kỷ hoặc là khắc kỷ. Thì nghệ sĩ thì nếu họ tự phát triển họ sẽ vị kỷ nhiều lắm. Nhưng mà khi họ quyết tâm, họ có được mục tiêu, họ có được khát khao và ước vọng trong cuộc đời ấy, thì họ sẽ phần nào đó họ sẽ theo khắc kỷ. Tức là họ sẽ đẩy bản thân mình trong một số tình huống nào đó để có thể nó bật cao hơn được. Tuy vậy có nghĩa là mình phải luyện tập rồi. Mình phải bỏ bớt những thứ không cần thiết. Mình phải tập trung vào những thứ này. Đó, mình phải tự khắc chế đi. Chứ nếu không thì nó không đạt được. Đấy. Thì cái đó cũng là một thứ rất là quan trọng. Điều quan trọng khác nữa là họ phải hiểu được giá trị về bản thân mình. Bamboo và cây tre lâu là cũng vì vậy. Vì phải thử tới thử lui. Giống như em nói cái măng nó ra. Không thấy không phải lúc nào thấy măng là nó sẽ lên tre đâu. Nếu mà cái tán ở trên nó không đủ rộng á mà nắng nó chiếu xuống thì nó cũng chết. Nó không thể nào tồn tại trong một môi trường nó thiếu một vài yếu tố như vậy. Bốn cái đấy thì còn một cái khác, cái thứ năm nữa là họ phải có niềm tin ở bản thân họ và niềm tin ở công ty quản lý hoặc đối tác họ đi cùng. Tức là họ phải có niềm tin. Chứ nếu không là chúng ta sẽ không thể nào đạt được hết. Ví dụ như bản thân Bamboo Artist Agency đã lập ra công ty, có nghĩa rằng là mà công ty tên là Bamboo nữa chứ, một hành trình rất dài luôn.
Vâng.
Khi mọi người nghĩ tới công ty là BA, lúc đầu không biết thì sao, đọc về BA, BBA. Nhưng mà sau khi hiểu xong hết rồi câu chuyện đó, thật ra anh cũng thích cây tre và anh biết là cái hành trình tiếp theo của anh có thể 1-2 thập kỷ nó sẽ xoay quanh cái cây tre như thế. Thì anh có niềm tin rất nhiều vào trong cái triết lý đó, cái thuộc tính đó. Thì khi nghệ sĩ đồng hành cùng, nếu họ hiểu được cái đó rồi á, thì đó là một cách rất là dễ để hai bên không cần nói mà vẫn hiểu. Thì sự trân trọng và hiểu ý nhau nó cũng là một thứ nó rất là quan trọng trong cái hành trình mà đồng hành cùng với nghệ sĩ.
Nói về phần kỷ luật thì em tin rằng là công ty quản lý nghệ sĩ của Bamboo đã Góp phần rất là lớn trong cái việc là có thể giữ cho người nghệ sĩ có thể an tâm, họ tập trung vào đúng chuyên môn của mình, thỏa sức sáng tạo. Thì em rất là tò mò rằng là hiện nay thì anh đang làm việc với rất nhiều người nghệ sĩ khác nhau ở nhiều lĩnh vực khác nhau, không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc, vốn đã là thế mạnh của anh nhé. Thì không biết là cái quá trình quản lý và tạo ra rất nhiều những cái không gian sáng tạo và cung cấp những nguồn lực cần thiết cho họ ấy anh, thì anh đang gặp những cái thách thức gì không, hay là có những cái điểm gì mà anh đã khắc phục được rất là hiệu quả được những cái thách thức đấy anh?
Về background của anh không phải là nghệ thuật, nhưng mà anh làm rất là gần với nghệ thuật. Những thế mạnh lớn nhất của anh là sự uyển chuyển, linh hoạt, trân trọng và luôn dành một thời gian, cơ hội nào đó để cho bản thân mình và người khác cùng nhau thử. Thì khi mà anh làm việc thì ban đầu anh nghĩ anh cũng sẽ, thế bây giờ anh sẽ mở Bamboo Artist Agency là trong lĩnh vực gì đây? Anh phải định nghĩa được công ty đó ra bên ngoài đúng không? Mọi người nghe thì hỏi thế công ty anh sẽ làm về production house à? Anh sẽ sản xuất MV phải không? Anh sẽ sáng nhạc phải không? Anh quản lý nghệ sĩ đúng không? Anh đào tạo talent đúng không? Rồi sau này lại thấy anh làm phim nữa đúng không? Xong rồi bắt đầu thấy anh làm show. Nhiều quá. Những người mà quan tâm nhiều sẽ nói chắc chắn không thành công là bởi vì không có sự tập trung. Nhưng mà bây giờ anh hỏi nè, em có thể định nghĩa cho anh văn hóa là gì? Rồi nghệ thuật, rồi giải trí. Thế thì giải trí nó chỉ có mỗi âm nhạc thôi, hay nó có điện ảnh, hay nó lại có những cái thể loại hoặc là loại hình nghệ thuật khác, hay nghệ thuật thì nó chỉ có mỗi âm nhạc thôi, hay nó điện ảnh, hay nó hội họa, hay là những tác phẩm khác, hay điện ảnh thì chỉ có mỗi phim điện ảnh hay là không có phim truyền hình. Thật ra là trong cái mảng này á, anh gọi chung nó là trong cái phần đời sống tinh thần như vậy, thì nó mang cho mình những cái giá trị cảm xúc khác. Thì khi mà anh bắt đầu anh làm cùng như vậy thì không phải là hiện tại BAA đã chuyên nghiệp lắm đâu, cái đấy cũng phải thừa nhận. Anh mới bắt đầu thôi, nhưng bởi vì em biết sao, mô hình mà BAA đang làm á, thật ra ở trên thế giới người ta làm nhiều rồi, nhưng mà ở Việt Nam á thì không nhiều. Sẽ rất là khó để cam kết, sẽ rất là khó để có commitment, tức là cùng chung một cái thỏa ước để đó tôi với anh cùng nắm tay đi thế này. Bởi vì chuyện buông tay là rất là dễ đúng không? Thì đó cũng là một trong những thứ liên quan tới kỷ luật. Khi anh ký cùng với lại nghệ sĩ, anh sẽ nói, sau 3 tháng anh đã có thể biết được người nghệ sĩ này cần phải fix, hoặc là người nghệ sĩ đó sẽ báo công ty anh fix à, hay sửa chữa những chỗ này à, các bạn đang làm một cái quá trình nó quá lâu. Ví dụ như là trước đây tôi nhận một cái job KOL rất nhanh và không cần phải lâu như vậy. Tức là chỉ cần là anh ơi, em đang cần anh post social bài này ngày mai, nội dung này, đây là nhiêu tiền. Thế là nghệ sĩ ok thì xong cái nhận tiền. Thì phần lớn là như vậy. Nhưng cũng có một số phần là sau khi post xong không nhận được tiền. Tại vì thực ra cái khâu ban đầu không có kỹ càng thì khâu cuối nó lại bắt đầu sinh ra rất nhiều vấn đề khác nhau. Thì vì vậy anh đẩy cái mô hình là làm sao cho cái chuyện là anh gọi là tiền kỳ nó rất là xịn đi. Bây giờ anh với em cùng làm đúng không? Ở đây là tất cả những thứ kỳ vọng của em. Và đây là những thứ anh có thể deliver được. Nó có đúng không? Ok em thấy được á. Thì mình tiến hành mình làm. Tức là mình hiểu nhau rồi nha. Tức là ủa em nói có 5 cái gạch đầu dòng, anh làm 5 cái gạch đầu dòng rồi. Anh còn tặng cho em thêm gạch đầu dòng thứ 6 nữa. Em không có lý do gì nói hết. Nhưng nếu em nói là không có gạch đầu dòng nào hết, đây là làm, thì sau đó mới cãi chứ. Thì anh cùng với nghệ sĩ, đây là những thứ cùng nhau làm và những thứ không làm. Tại vì việc phần lớn của anh là ok, bạn không thể nào gánh quá nhiều thứ mà bạn đòi bay cao được. Vậy việc đầu tiên là hãy bỏ bớt những thứ không cần thiết. Tại vì khi bay cao rồi thì nó càng phải tinh gọn và đạt được ở một cái tốc độ tốt. Thì như vậy luyện tập nó cũng dễ dàng hơn. Cái hành trình để tạo ra được những cái cách để mà hiểu nhau so với nghệ sĩ và công ty quản lý á, thì đó là một cái khó khăn trong ngành này. Các nghệ sĩ có thể ngồi nói chuyện với anh có thể chia sẻ cảm nhận, thấu hiểu tất cả các thể loại. Nhưng mà tới khi team member của anh không đủ đó, có khi họ sẽ làm tổn thương nghệ sĩ rất nhanh. Và nghệ sĩ nói ờ bây giờ công ty không còn coi trọng tôi nữa, ví dụ vậy. Thì họ sẽ bắt đầu từ từ có những cái suy nghĩ khác. Ở dự án của em sao lại delay lâu thế? Đó là những câu hỏi liên tục sẽ xuất hiện như vậy. Và đòi hỏi là mình phải trân trọng nhiều hơn. Mỗi ngày á, trong anh phải share với em mỗi ngày trong cái lịch trình làm việc của anh là anh có bao nhiêu nghệ sĩ, anh sẽ dành những thời gian nào, hoặc anh sẽ tương tác, anh sẽ gọi điện, anh sẽ trao đổi, và anh lên kế hoạch cho team của mình làm việc và đẩy câu chuyện đó ra. Và đâu là điểm bắt đầu, ok tuần này dự án này của nghệ sĩ nào sẽ cùng làm. Và điều hay đó là khi Bamboo Artist Agency bắt đầu đại diện cho nhiều nghệ sĩ nhiều lĩnh vực, thì việc một người làm nó gần như là phần còn lại của những nghệ sĩ khác. Nó không còn là việc riêng nữa. Bởi vì khi chúng ta ngồi ăn chung một bàn với nhau, cùng chia sẻ, mọi người cùng lắng nghe, thì việc của một người là việc của những người còn lại. Bởi vì đó là cách mà giúp cho nghệ sĩ kết nối với nhau tốt hơn.
Em vẫn thường hay tò mò khi mà em nhìn vào rất nhiều các công ty khởi nghiệp nói chung ý anh, khi mà họ có rất nhiều những mảng dịch vụ khác nhau cùng thời điểm, đặc biệt ở cái giai đoạn ban đầu khi mà có những cái nguồn lực giới hạn ý anh. Khi mà họ làm nhiều mảng cùng một lúc thì sẽ gặp những cái thách thức rất là rõ ràng liên quan đến việc mình phân bổ nguồn lực làm sao hiệu quả nhất có thể, cũng như là làm sao để cho được một mảng nó thật là chín, sau đó thì mở rộng sang những cái mảng cận biên tiếp theo chẳng hạn, thì thường sẽ gặp những cái thách thức như vậy. Tuy nhiên từ những phần chia sẻ của anh thì em hiểu ra được rằng là thật ra nó đều là những cái giá trị tương hỗ cho nhau, tạo ra được một bức tranh, một hệ sinh thái có giá trị cộng sinh. Đặc biệt khi anh nhắc đến chữ văn hóa ở đó thì chắc chắn nó là một cái bức tranh đầy chiến lược đằng sau của anh, khi mà phải kết hợp nhiều mảnh ghép khác nhau để tạo nên được một bức tranh văn hóa. Nên làm sao để mà mình kiểm soát được cái nguồn lực một cách hiệu quả, phân bổ và đúng lúc, đúng thời điểm, đúng chỗ. Đấy thì em nghĩ đấy là một cái rất là thách thức đối với các công ty khởi nghiệp nói chung, và em nghĩ là cũng với công ty của bên anh chắc hẳn cũng sẽ gặp những cái thách thức như vậy ha.
Anh cũng gặp nhiều thách thức như vậy, rõ ràng. Giống như em nói, anh cần phải có proof concept hoặc là proven showcase. Anh vẫn đang trong hành trình để tạo ra đó. Nhưng mà nhiều người nghĩ rằng proven với họ nó khác.
Vâng.
Nhưng với anh, proven để anh biết là anh có nên theo đuổi cái này đủ lâu, hay là khi anh sản xuất như thế này nó quá tốn kém. Thật ra giống như em nhìn một cái, đúng là em làm VC thì em nhìn nó cũng khác hơn. Anh không đại diện cho mỗi nghệ sĩ trong âm nhạc. Anh có, bây giờ giống như là anh nghĩ là gần đủ rồi. Trong khu vườn nó đang gần đủ, nó vẫn còn thiếu, nhưng mà nó đang gần đủ. Về sáng tạo, anh cũng có người để có thể triển khai cái đó rất nhanh mà sâu lắng, đầy đủ. Về âm nhạc, anh vẫn có thể triển khai rất nhanh, đúng timeline. Về sản xuất các video cũng có người để có thể làm, hoặc về trình diễn cũng có, hoặc thậm chí khi mà trình diễn trong một dàn orchestra cũng có. Điều này nó tạo cho anh một cái sự thuận lợi nhanh hơn. Và việc của anh là làm sao để hiểu rằng là mình phải mix match được các tài năng này cùng với nhau. Đấy. Thì cái chiến lược đằng sau đó thì thật ra là anh cũng không thể nào share với mọi người public như thế này được. Mọi người thông cảm.
Dạ, vâng.
Nhưng anh có thể chia sẻ rằng nếu có nhiều công ty cùng làm giống như mô hình anh đang làm, anh tin tưởng rằng là ngành công nghiệp về văn hóa của Việt Nam sẽ phát triển mạnh. Hay nói cách khác, một công nghiệp hiện tại anh đang nghĩ như thế này, chúng ta nói về công nghiệp văn hóa, nhưng mà công nghiệp có nghĩa là em có thể sản xuất hàng loạt thì em gọi là công nghiệp, đúng không?
Ừ.
Em chưa thể sản xuất hàng loạt, em không thể nào nói là công nghiệp được.
Đúng rồi, hàng loạt.
Vậy là thì bây giờ sản xuất, trước khi mà đến sản xuất hàng loạt thì việc đầu tiên cần phải hiểu rõ hơn nữa là mình tạo ra giá trị này mình bán cho ai. Thì có một điều anh quan sát và anh cũng không ngại chia sẻ với em là anh thấy phần lớn mọi người đang không bán cho ai hết. Lấy ví dụ, chúng ta làm một music video, em bán cho ai? Người nghệ sĩ đó không bán cho ai hết. Tức là làm ra một cái music video là lên YouTube, không bán cho ai hết. Những người xem thích thì vô xem và họ trả tiền thông qua quảng cáo. Thật ra những người đó cũng không mua luôn. Họ chỉ trả tiền quảng cáo phân phối lại thôi. Thứ hai là, ok, anh có thể chia sẻ thêm một chút xíu insight nữa. Làm music video để hình ảnh này kia lên, thì sau đó các nhãn hàng sẽ booking, mời hợp tác. Như vậy tức là làm music video để bán cho nhãn hàng, tức là làm cái này và bán chỗ khác. Như vậy thì tỷ lệ rủi ro nó càng khó hơn, tức là em không đo được. Dẫn tới là khi đấy người nghệ sĩ sẽ, lấy ví dụ như là ca sĩ trình diễn trong một số sự kiện, nhưng khi công ty mà họ không có ngân sách về sự kiện, họ sẽ giảm hết tất cả mấy thứ này, thì việc đầu tiên nó sẽ ảnh hưởng tới nghệ sĩ. Hay nói cách khác là họ không có cái inventory, hoặc là không có khách hàng trực tiếp. Tức là họ biết nếu bây giờ tôi cần bán thì tôi sẽ giảm giá, tôi sẽ đẩy hết hàng tồn kho, tôi sẽ quảng bá, tôi sẽ cắt lỗ, và có người mua liền. Thì cái đó nó không có, dẫn tới là nó không thể tạo ra cái mà mình đang gọi là công nghiệp được. Vậy thì bây giờ cái mà mình cần phải thay đổi nhiều đó là gì? Từng cái chất xám đó được tạo ra phải phải bán được, phải khai thác được, tức là phải có người mua.
Vâng.
Ở Mỹ thật ra người ta không còn làm music video nữa. Anh lấy ví dụ, lâu lắm rồi người ta cũng không làm music video nữa, nhưng mà họ vẫn sống rất là khỏe, là bởi vì họ có hệ thống streaming. Bắt đầu họ đi tour, họ diễn trong tour, họ bán merchandise, thì họ thu hoạch được rất là tốt, không cần phải tốn quá nhiều như vậy. Rồi khi nào bài hát nào nó quá hay, đầu tư một cái tặng lại cho fan. Thì anh nghĩ đó là cái cách mà làm sao để có thể nghĩ. Và anh đang cùng với lại nhiều nghệ sĩ, nếu bây giờ chất xám của mình, sự sáng tạo của mình mà không mang lại giá trị về tài chính, thực sự nó chưa được xem là sáng tạo.
Đã.
Cho tới khi một lúc nào đó nó hit được thì nó gọi là sáng tạo, thì cái sự sáng tạo đó nó không hình thành bây giờ, nhưng mà nó lại tạo ra cái áp lực là phải có nguồn lực để tạo sáng tạo liên tục. Như vậy thì nó không đúng. Tức là mà bây giờ người nghệ sĩ đó được khán giả yêu thích, ai là những người yêu thích? Mình làm gì để thỏa mãn sự yêu thích đó? Họ sẽ ngày càng yêu thích hơn, và họ sẽ kỳ vọng, mong muốn bằng mọi cách đánh đổi để đạt được sự yêu thích đó. Thì đó là cái cách mà bắt đầu từ từ tạo ra, và ngày càng nhiều như vậy á, nó mới hình thành được cái công nghiệp này.
Có mà em lại rất là tò mò trong cái việc là bản thân những người nghệ sĩ anh, họ đều có những cái cá tính riêng biệt, rất khó để có thể họ có thể chung một khoảng thời gian dài vào một cái gì đó với những người khác, bởi vì bản thân chúng ta có cá tính, chúng ta muốn bảo vệ cái cá tính đó, đúng không anh? Làm sao để mà mọi người cùng chung đồng hành với nhau trên cùng một cái dự án đi anh, mà mọi người, những tiếng nói của mọi người được lắng nghe, những cái giá trị của mọi người đóng góp, mà vẫn đảm bảo rằng sức sáng tạo, sự cá tính của họ vẫn nổi bật, nhưng bên cạnh đó sẽ không bị hòa lẫn bởi những người khác, nhưng vẫn có chung một cái sự đồng điệu để cho một cái dự án nó có thể tiến lên được ấy anh. Thì em biết nó là sự cân bằng, và đảm bảo và giữ được cái sự cân bằng này nó cũng là một cái nghệ thuật ấy. Thì anh đã thực tế một cái case study đi anh đã có một cái trải nghiệm nào với cái việc làm sao để mình cân bằng được giữa những cá tính và cái sự chung mọi người đồng hành với nhau đấy, làm sao mà không bị hòa chung ấy, không bị hòa tan vào với nhau ấy, để đảm bảo mọi người vẫn tỏa sáng ấy. Anh có cái case study nào thú vị có thể chia sẻ với khán giả không anh?
Case study thì anh cũng khó để nêu đích danh ra, nhưng mà anh có thể chia sẻ cách của anh, tại vì tre mà, đúng không? Mình gặp cùng nghệ sĩ thì thật ra là anh cũng phải tập này rất là nhiều. Ví dụ như là khi anh gặp nghệ sĩ, anh sẽ không bao giờ nói về vấn đề của anh. Phần lớn của anh gặp ai anh cũng không nói về vấn đề của anh. Anh cảm nhận về vấn đề của người ta, vì ai cũng có vấn đề. Thì mình có thể giúp được cái gì cho người nghệ sĩ đó trong đoạn đó. Họ sẽ bị bế tắc về tư tưởng, bế tắc về sự sáng tạo, và không biết làm sao để có thể tạo gì đó ra. Thì việc của anh là yên tâm đi, sẽ có người này đến nói và giúp cho em khai thông được chuyện đó. Sao có thể hay như vậy được? Tại vì mình giống như là người trong cái vườn mà đi tới lui, em sẽ gặp rất là nhiều người, đúng không? Em không thể nào bắt mọi người cùng như vậy được, bởi như vậy thì không còn là nghệ sĩ nữa. Nhưng mà anh sẽ lắng nghe và ghi chép khát khao, khát vọng của người nghệ sĩ đó. Bởi vì người nghệ sĩ khi chưa đụng được khát khao, khát vọng của họ, họ sẽ làm bất kể điều gì để đạt được điều đó. Vì đó là thuộc tính của một người nghệ sĩ. Nếu họ không có thuộc tính đó, tức là thôi, tôi rất là thích cái này nhưng mà tôi sẽ không làm bằng mọi giá, bạn sẽ không bao giờ đạt được chuyện đó. Lý do, từ bản thân mình chưa đẩy hết tất cả nỗ lực. Khi mình nói là không làm bằng mọi giá, thật ra là mình chưa thử hết. Em sẽ làm bằng mọi giá để em đạt được giấc mơ này. Nếu mà em không đạt được giấc mơ đó, em sẽ không từ bỏ, thì người đó chắc chắn sẽ được, sớm hay muộn thôi. Và điều đặc biệt nữa là phải có một người đi kế bên. Kể cả bản thân anh luôn luôn phải có một cái mentor. Nếu bây giờ trong tình huống này thì họ sẽ nói hành trình đi được bao lâu rồi, tại sao lựa chọn hành trình này, thì có khó khăn như thế nào, khó khăn mảng này mảng kia, rồi về nhân sự ra làm sao, bổ sung ai, làm sao phát huy hiệu quả hơn.
Hiện nay anh có tổng cộng bao nhiêu nghệ sĩ thế anh?
Hiện tại anh có 8 nghệ sĩ, anh đại diện độc quyền.
Dạ.
Tức là anh sẽ tương tác với họ và anh thường hay share với mọi người, đó là cái tấm hình anh hay bắt tay với nhiều người. Và anh nói với mọi người luôn là cuộc đời anh không có nhiều bạn, nhưng mà ai anh đã bắt tay rồi, anh sẽ cố gắng hết sức cho tới ngày họ không cảm thấy happy về service của anh, của BEA nữa thì anh ok. Năng lực anh chỉ có như vậy thôi, nhưng mà nỗ lực ý chí của anh nó sẽ liên tục mỗi ngày như vậy. Và anh đã lựa chọn nghệ sĩ đi anh bắt tay cùng. Anh đã nói với lòng mình là không được vì bất kỳ điều gì, nhưng mà nếu mà phạm vào một số cái quy tắc mà anh nghĩ là người nghệ sĩ nên có thì anh nói thôi cái này không được, tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều cái người khác. Thật ra nãy anh nói là anh lựa chọn nghệ sĩ, nhưng mà có rất là nhiều nghệ sĩ cũng lựa chọn anh. Họ cũng không cần phải tìm hiểu gì đâu, họ nghe anh nói thế này kia và họ nhìn thấy cách anh làm, họ nghĩ rằng là họ sẽ rất phù hợp. Nhưng mà điều quan trọng là nỗ lực của mỗi người. Giống như mỗi ngày em chạy 20 km, người khác chạy có 2 km, nhưng mà 2 km đó so với một người chưa bao giờ chạy, với lại 20 km của một người mà lúc nào cũng chạy 15-17 km thì nó cũng tương đương với nhau. Nên là không phải là mình dựa trên số đó, mà mình cảm nhận được người ta là ồ, đây là nỗ lực này, đây là điều mà ta chưa bao giờ làm, hôm nay người ta làm, dù là chút xíu thôi anh vẫn rất là ghi nhận. Đó là cách là ví dụ như thôi thôi em không có phù hợp với đám đông, em introvert, đừng có tổ chức mấy cái này, em không đến đâu, em không bao giờ đến đâu. Cũng được, đâu ai bắt em đến đâu. Thì ngày nói thôi bữa nay chỉ có mình anh thôi, xong mọi người sẽ tự nhiên đến. Này không sắp xếp thì thôi, chuyện như vậy. Nhưng mà mình biết là mọi người sẽ đến, và hôm đó mình sẽ giúp cho người này thoát khỏi cái vỏ bọc đó. Tất cả mọi người, những người còn lại hãy đóng một cái vai gì đó, làm cho cái không khí nó vui lên, để những cái nghệ sĩ bị introvert lâu như vậy á, họ hiểu rằng ủa, xuất hiện cũng vui mà, thế chơi cũng được mà, tại sao trước giờ mình không enjoy cái này. Đó.
Em thì em rất là ấn tượng trong việc đó là, nói chung là để xây dựng một cả một cái rừng tre, sẽ một cá nhân thì sẽ không đủ, mà sẽ phải cần lan tỏa được cái mong muốn, cái động lực, cái tâm của mình thật sáng để có thể kêu gọi được rất nhiều những người ủng hộ tham gia cùng với mình để xây dựng một cái rừng tre như vậy. Em tin rằng kể cả như K-pop, không phải là một cá nhân hay một vài người nghệ sĩ rất rất nổi tiếng toàn cầu, mà họ liên tục tạo ra được những người nghệ sĩ kế thừa, một nhóm những người nghệ sĩ nổi bật trên thị trường, để từ đó đưa K-pop vươn xa ra khỏi khuôn khổ biên giới của họ. Và Việt Nam mình cũng vậy thôi. Em cũng tin rằng là đây cũng là một cái hành trình dài, gian nan, nhiều sự hy sinh ở đó. Tuy nhiên thì em tin rằng là khi tâm mình vẫn còn sáng và động lực của mình vẫn còn dạt dào, và anh vẫn sẽ có thể bền bỉ đi được cái hành trình này. Cảm ơn anh rất là nhiều hôm nay đã ngồi với em trong buổi chiều ngày hôm nay. Thực sự là thời gian thì chương trình có hạn, nhưng mà thực sự anh có những phần chia sẻ rất rất tâm huyết. Em có thể nhìn thấy được cái lửa trong phần chia sẻ của anh, và đó là tại sao mà chúng ta kéo dài cái phần chia sẻ ngày hôm nay, hơi kéo dài một chút xíu thôi, nhưng mà phần chia sẻ của anh rất là có ý nghĩa. Và em hy vọng rằng là các khán giả của Vietnam Innovators, những các bạn trẻ, các bạn có thể đồng cảm và được truyền cảm hứng rất là nhiều từ những tầm nhìn, sự tâm huyết của anh với nghề. Và hy vọng rằng là Bamboo Artist Agency sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, và hiện thực hóa được cái tầm nhìn là xây dựng được một rừng tre phát triển vươn tầm khỏi Việt Nam ạ.
Cảm ơn Dung rất là nhiều vì đã dành thời gian tổ chức cái buổi talk ngày hôm nay. Cảm ơn Vietnam Innovators. Và anh cũng muốn nhân lời kết này cũng chia sẻ là các bạn đã có trong mình những nỗ lực hoặc là những tài năng thiên bẩm, hãy cố gắng kiên trì phát triển hơn nữa. Đâu đó nếu cần những lời khuyên, hãy cứ có thể hãy thoải mái nhắn. Anh sẽ thấy nếu nó đủ cần tiếp lửa thêm, anh sẽ luôn sẵn sàng anh trả lời. Hoặc là một ngày nào đó các bạn nghĩ rằng là Bamboo Artist Agency có cơ hội hoặc là có khả năng giúp được các bạn, hoặc là có những lời khuyên, thì đừng có ngần ngại, hãy nhắn vào thì team của anh sẽ cùng trao đổi và sẽ update lại. Và hy vọng nào đó thông qua buổi talk này và lời nhắn nhủ của anh nó sẽ lan tỏa được nhiều hơn. Và anh cũng mong hai thứ sau xảy ra, sẽ có nhiều nghệ sĩ trong tương lai hơn, và anh sẽ được gặp Jun ở trong một hoàn cảnh khác.
Tốt cảm ơn anh. Dạ. Okay. Câu lại này phải make clear lại, phải làm thật rõ, đó là thật ra là một quỹ đầu tư mạo hiểm thì thực sự là chúng em rất là luôn luôn tâm huyết đi tìm được những sự đột phá, đổi mới sáng tạo trong bất kỳ một lĩnh vực khác nhau. Và em rất là hy vọng là anh em chúng ta có cơ hội được catch up trong một buổi khác mà em có thể được khám phá được cái mô hình kinh doanh của bên anh, cũng như là tiềm năng phát triển của Bamboo, để mà có thể có cơ hội đồng hành đầu tư vào công ty của anh.
Be the first.
Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Hãy xem bản ghi hình podcast trên YouTube và Facebook. Tập mới sẽ được phát sóng mỗi tuần, nên các bạn đừng quên theo dõi trên các kênh của Vietnam Innovators để không bỏ lỡ những nội dung thú vị.